Thạch Thảo mến chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio Việt ngữ. Phải tạm xa cha mẹ để cùng chú dì và em gái vượt biển đến định cư tại Úc năm 5 tuổi. Phiêu Trần đã trải qua khoảng thời gian thơ ấu khá khó khăn trước khi tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin và bắt đầu sự nghiệp tại IBM, một trong những công ty công nghệ hàng đầu của thế giới. 14 năm làm việc tại IBM đã giúp anh có những kiến thức quý báu về công nghệ cũng như trải nghiệm mua sắm trực tuyến và quyết định khởi nghiệp với ứng dụng Table vào cuối năm 2016. Cùng với các cộng sự, anh Phiêu Trần đã thiết kế ứng dụng này với mong mỏi cải thiện và nâng cấp trải nghiệm ăn uống tại các nhà hàng ở Úc Châu và tương lai mở rộng hơn nữa sang Hoa Kỳ. Mời quý vị hãy cùng Thạch Thảo trò chuyện với anh Phiêu Trần trong chương trình tối nay. Xin chào anh Phiêu Trần, anh có thể chia sẻ một chút về thời thơ ấu của anh khi anh cùng dì và chú định cư tại Úc không?
Mình nhớ là rất là nghèo. Đi học về là phải hai anh em mình cũng phải đi lặt rau ở ngoài đường để đem về để cho người dì luộc rau để chấm với xì dầu để ăn với cơm. Thì mình chỉ biết như vậy thôi. Lúc đó mình cũng không biết là mình đang nghèo, mình cũng không biết là đang khó khăn. Mình chỉ biết là đó là một cái trách nhiệm. Khi đi học xong là hai anh em dắt nhau đi ra ngoài đường cầm một cái rổ và lặt rau dền mà nó mọc ở trên lề đường. Lúc đó là rau dền là giống như cỏ hoang vậy đó. Thì mình phát hiện cái đó là một cái rau mình ăn được. Thì hai anh em buổi chiều dắt nhau lặt rau thì đem về, thì đó là một cái món ăn buổi tối chấm với xì dầu với ăn cơm.
Tiếng Việt của anh khá lưu loát dù anh đã đến Úc sinh sống và học tập từ nhỏ. Điều này có được là do đâu thưa anh?
Thì mình nhớ lúc trẻ một cái luật trong nhà đó là không được nói tiếng Anh. Dù đang học tiếng Anh nhưng mà về nhà là phải nói tiếng Việt. Lúc đó mình cảm thấy hơi lạ, tại vì sao mà qua nước Úc tiếng Anh rất là cần, và tại sao về nhà lại bị cấm, đôi lúc bị ăn đòn nữa. Nghe nói tiếng Anh với nhau là phải nằm xuống là chuẩn bị ăn đòn. Thì cái đó là một cái memory mình nhìn lại đó, mình thấy rất là quan trọng. Tại vì nếu mà chú với dì không có kỹ về cái luật này thì chắc bây giờ là anh với em cũng không có một cái phỏng vấn nói bằng tiếng Việt bây giờ.
Thầy Thảo xin hỏi tiếp anh Phiêu Trần là được biết là anh tốt nghiệp đại học chuyên ngành về công nghệ thông tin, và anh đã từng có một thời gian khá dài làm việc cho một tập đoàn rất lớn, đó là tập đoàn IBM. Thì anh có thể chia sẻ một xíu về cái khoảng thời gian anh làm việc cho IBM và khoảng thời gian đó nó có giúp ích được gì cho anh trong cái công việc hiện tại hay không?
Khi mà mình tốt nghiệp thì mình đậu được vào top 5, thì trong cái top 5 đó là công ty IBM nó nhận mình vào làm nhân viên postgraduate. Thì mình vô đó làm, thì trong thời gian làm có một thời gian trong năm 2000 mình cũng nghĩ IBM mình là ra mở riêng công ty của mình, nhưng mà IBM nó cũng thành một cái khách lớn nhất của mình. Từ từ á, IBM kéo mình vô lại trong công ty đó, thì tổng cộng mình làm cho IBM 14 năm. Trong 14 năm đó nó có cho mình học thêm là chương trình, nó có một cái chương trình đặc biệt là cho mình học master degree, là nó bảo trợ hết nếu mà mình đậu. Thì sau khi mình lấy được cái bằng master thì mình được mời lại học học thêm bằng PhD. Thì mình cũng may mắn là được đậu trong cái chương trình đó, nhưng mà nó kèm theo cái work experience của IBM. Thì những tài liệu, những cái bài mình làm cho IBM, mình nạp vào cái thesis của mình, thì nó nạp vào cái chương trình để mình qualify cho hai cái bằng đó.
Tại sao đang có công việc rất tốt như vậy ở IBM, anh lại quyết định nghỉ và bắt đầu doanh nghiệp riêng của mình ạ?
Nếu mà nói về công ty IBM, nếu mà mình phải làm cho một người chủ khác á, thì không có công ty nào bằng IBM hết. Mình nói thực sự như vậy. Nó là chăm sóc cho nhân viên rất là tốt. Nhưng mà mình phải nói là trong cái máu của mình, trong cái DNA của mình, lúc nào cũng ao ước một cái công ty riêng của mình. Mình cảm thấy nếu mà mình ở trong IBM mà muốn bước lên một cái mức của senior executive thì lúc đó chắc khoảng 60 tuổi, 65 tuổi mới lên tới. Nhưng mà Thảo cũng biết thì cuộc sống của mình không có được bao lâu. Mình muốn tạo ra cơ hội thì mình phải bước ra một cái nơi mà mình thoải mái, coi như là out of your comfort zone.
Yeah.
Thì khi đó mình mới đối mặt với những gì mình phải làm để thành công. Thì lúc đó anh mới quyết định nghỉ IBM lần thứ hai và theo đuổi cái mơ ước của mình, đó là tạo ra một cái không phải là một cái công ty riêng, một công ty, nhưng mà một cái gì đó cho xã hội mà chưa có, mà hoặc là một cái suy nghĩ gì from nothing to something. Thì bắt đầu từ từ một cái idea tạo ra sao mà thành một cái công ty mà có một cái solution cho xã hội xài, để cho tốt hơn, hoặc là một cái kinh nghiệm hay hơn hiện tại.
Anh có thể chia sẻ một chút về những tính năng nổi bật của ứng dụng Table không? Được biết đây là ứng dụng giúp đặt chỗ, gọi món và thanh toán đơn hàng ngay trên điện thoại di động, rất tiện lợi và nhanh gọn.
Cái chương trình Table thì anh muốn nói là ba phần. Cái phần thứ nhất là nó là khi mà mình đi ăn đó, rất là thường xuyên khi mà mình bước vào nhà hàng, cái đợi chờ đầu tiên là phải chờ menu hoặc là chờ nhân viên đang menu tới rồi mình mới đặt đồ ăn được. Thì cái application của anh là nó không cần mình phải chờ đợi nhân viên hoặc là menu, mình có thể download cái app, mở điện thoại lên, coi cái menu trên điện thoại mình. Từ giống online shopping, nhưng mà đây là mình shopping cho đồ ăn, thì mình add món ăn vào coi như là giống như shopping cart vậy đó.
Yeah.
Rồi khi mà gia đình của mình đã ok hết rồi, thì mình review lại những gì mình đang order, coi thử đúng hay không, thì mình có thể trả tiền trên chương trình đó luôn. Đó là cái điều thứ hai rất là hay.
Yeah.
Tại vì khi mà em đi ăn, em cũng biết đôi lúc mình ăn xong rồi mà phải chờ cái bill nữa.
Yeah.
Mà nhân viên nó busy quá, nó chạy bàn, nó phải phụ mấy người kia, không có để ý tới mình.
Yeah.
Thì mình ăn xong rồi mình cần đi coi phim hay là mình cần có công việc gì khác mà mình phải chờ cái bill rất là bực bội.
Yeah.
Cái đó là điều thứ hai, cái chương trình là mình nó làm cho benefit cho khách. Cái thứ ba đó, đôi lúc em đang ăn mà em còn đói, em muốn thêm một cái phần chả giò, một cái phần gỏi cuốn hay gì đó. Nhưng mà nhìn xung quanh, nhân viên ai cũng busy hết, không có để ý tới mình.
Yeah.
Mình ngoắc mỏi tay luôn mà không có ai để ý tới, rồi cuối cùng mình bỏ cuộc, thôi khỏi đi. Là cái đó là một cái bực bội của dining experience,
yeah,
cái khách hàng. Nhưng mà thêm nữa đó, là cái nhà hàng đó đã hụt coi như là miss opportunity để bán được cái phần gỏi cuốn đó, hoặc là một cái phần dessert,
yeah,
hay là một cái ly nước. Nhất là trong em nghĩ tới cái cảnh Tây đó, khi mà nó uống rất là nhiều, không phải nhậu như Việt Nam mình, nhưng mà bạn bè nó đi chơi 5-6 đứa, rồi đứa này bao 6 ly, rồi sẽ đến phiên đứa kia bao 6 ly, rồi đến phiên đứa khác bao. Thì mỗi lần bao như vậy nó phải bước tới cái bar, thì cái quầy bar nó rất là đông mà rất là nhiều người.
Yeah.
Thì cái chương trình Table nó cho em quyền để rút điện thoại ra, mua thêm 6 ly bia để chia sẻ với bạn bè, rồi trả tiền trên chat,
yeah,
khỏi cần tập hàng rồi.
Dạ. Ta Thảo biết Table lần đầu ra mắt vào tháng 12 cuối năm 2016. Thời điểm ra mắt Table có được chào đón nồng nhiệt như anh mong đợi không ạ?
Thì trong 2 tuần trước Noel đó, mình có một cái chương trình để kêu gọi những người mà cảm thấy cái này là cứu đôi đi hay không. Thì nếu mà khán giả cảm thấy đây là một cái chương trình khách muốn xài khi bước vô nhà hàng thì phải đăng ký. Thì mình không có ngờ là trong vòng 2 tuần 2.000 2.500 gần 3.000 người sẽ đã đăng ký xài chương trình này. Và đây là chỉ một cái idea thôi. Thì chứng tỏ là xã hội đã cho mình một cái thông tin rất là quan trọng là xã hội cần một cái chương trình như vậy và chấp nhận và muốn xài một cái chương trình như vậy. Thì lúc đó mình mới bắt đầu bước tới để lên kế hoạch và đầu tư vô một chút tiền để ra một cái concept để bắt đầu cho khán giả xài thử cho biết như thế nào. Từ tháng 12 mình có gần 3.000 muốn xài chương trình này, thì mình khi mà mình connect lại với mấy người này đó thì mình cũng cảm ơn bạn đã ủng hộ cái idea này của mình. Nếu mà cái idea này thành thực thì bạn muốn xài cái chương trình này chỗ nhà hàng nào? Thì khi mình hỏi cái câu này thì các bạn 2.500 3.000 các bạn đã ủng hộ mình rồi, thì nó cho mình hơn 850 nhà hàng ở trong Sydney muốn xài cái này. Thì coi như mình khỏi quảng cáo, mình không tốn tiền kêu gọi nhà hàng mà mình đã có một cái list hơn 850 nhà hàng.
Thưa anh, con người hiện đại thì có xu hướng tương tác với các thiết bị di động nhiều hơn là nói chuyện trực tiếp với nhau. Anh có nghĩ rằng ứng dụng của mình sẽ hạn chế sự thân tình, khả năng giao tiếp giữa khách hàng và nhân viên phục vụ hoặc chủ nhà hàng không?
Khi mà em nhìn lại cái chương trình này á, mà cái hoạt động của nó đó, thiệt ra nó làm cho cái service, cái phục vụ của nhân viên rất là tốt hơn, chứ không phải là giảm bớt. Nhưng mà nó cho quyền khách lựa chọn. Tới lúc mình muốn vô một cái nơi nào đó, mình muốn uống một cái ly cà phê, mình muốn yên tĩnh, mình ngồi trong một cái góc, mình đặt trên table, đem cà phê tới, mình đang làm một cái chương trình essay hay gì đó, mình không có muốn communicate hoặc là social với ai hết. Thì nó cho mình cái lựa chọn đó, thì nhân viên nó cũng không có muốn phiền mấy người đó. Nhưng mà em nghĩ thì khi mà em muốn social, em đi với một nhóm bạn 5-6 người, thì trước tiên là ăn cái gì thì mình đặt trước. Thì khi mà đặt xong rồi đó thì cái đối với một người chạy bàn, hồi nhỏ mình cũng hay chạy bàn, cái phần ghét nhất là đứng chờ lấy những gì mà khách muốn ăn. Bây giờ đơn giản, em bước vào nhà hàng, anh là người tiếp viên thì anh sẽ hỏi em muốn ăn cái gì. Đôi lúc ngồi đó, em không biết hôm nay muốn ăn cái gì, ăn phở hay ăn cơm rồi. Đứng đó giống như là gần có 5 phút đang suy nghĩ. Thì cái thời gian đó thà anh đi tiếp khách khác để cho em suy nghĩ, em order trên điện thoại. Thì khi mà anh đem đồ ăn tới cho em thì cái social nó đã thành một cái level khác rồi. Bây giờ anh không có cần order cho em nữa, anh bưng phở tới cho em thì anh có thể nói chuyện với em, hoặc là em là một khách quen, lâu rồi không gặp Thảo, Thảo có khỏe không, gia đình sao rồi hay là gì đó. Thì cái social, cái conversation đối với anh đó là nó thành một cái chất lượng level cao hơn là bình thường.
Khi khởi nghiệp với Table thì được biết anh đã quy tụ được các cộng sự có thể nói là rất xuất sắc từ Apple, Google và cả những người đã từng rất thành công trong lĩnh vực khởi nghiệp. Tại sao anh lại tìm và chọn hợp tác với những tên tuổi lớn như vậy ạ?
Coi như là người ta nói là leader đó, a good leader sẽ có người theo, người đi theo, follower. But a great leader will create other leaders để giúp mình change the world. Thì nếu mà em hiểu câu đó thì anh đang tìm những người leader để giúp anh thay đổi một cái gì đó trong trên thế giới này mà đã chưa ai làm. Chứ nếu mà anh tuyển một cái nhân viên mà sáng nào cũng chờ ông chủ ra việc rồi mới biết làm cái gì, thì một cái ngày của anh không có được thoải mái để anh suy nghĩ ra một cái vision khác. Nên anh phải cần nhập một cái nhóm leadership team để nó tự suy nghĩ, nó tự biết nó làm cái gì, khỏi cần waiting cho sếp hướng dẫn. Thì nó làm cái công việc cho anh, cái đầu óc anh sẽ nghĩ tới cái vision của mình thôi. Thì khi mà mình có một cái vision rồi, mình share với team, thì team nó có thể execute và giúp mình rất là một cách mình không có thể nào mà làm một mình được.
Ngoài công việc ở Table, được biết anh còn dành thời gian tham gia các chương trình cộng đồng khác. Như Thảo vừa biết là mới đây anh tham gia chương trình CEO Sleep Out Australia. Lý do vì sao anh lại chọn trải nghiệm sống một đêm ngoài đường như người vô gia cư ạ?
Coi như anh là một người lúc nào cũng thích học hỏi những gì mà mình không nên thành một người mà lúc nào cũng nghĩ là mình biết hết hoặc là mình hơn người ta. Nên anh rất là humble khi mà bước vào một cái hoàn cảnh mà mình không có hiểu rõ về, nhất là homeless. Đôi lúc mình nghĩ tới sao mà cái ông này có tay có chân, nhìn cũng mạnh khỏe, đâu có bị tật, đâu có giống như mấy người ăn xin bên Việt Nam, và tại sao người ta quỳ xuống ở Pitt Street, một cái bảng ghi nơi cái cardboard sign để xin tiền, và cái số tiền lẻ đó đâu có làm được cái gì. Thì mình cũng không hiểu tại sao một cái con người như vậy có thể đưa mình vào cái hoàn cảnh như vậy. Tại vì mình nghĩ tới cái bản thân riêng của mình có thể, chắc mình quá tự tin hay sao, nhưng mà mình không có thể nào mà đưa cái bản thân mình vào cái hoàn cảnh đó, nên mình không có hiểu. Thì anh mới đăng ký để bước vào cái charity CEO Sleep Out, để một phần đó là coi như là step into their shoes. Thì khi mà mình bước đi một cái đoạn dây trong cái đôi giày của người khác, mình mới hiểu được cái đau khổ của người ta, mình cái hiểu được cái hoàn cảnh như thế nào, rồi mình mới biết tại sao nó xảy ra như vậy. Thì tối hôm qua anh cũng ngủ ở ngoài sân 3 giờ sáng, rất là lạnh, cũng là nhưng mà cũng may là mình có đem theo rất là nhiều đồ lạnh. Nhưng mà mình cứ nghĩ tới những người mà bị homeless thật thật sự á, thì nó đâu có được sướng như mình, nó đâu có đầy đủ áo lạnh, áo len, jacket, rồi sleeping bag như mình. Rồi đôi lúc ngủ không được là mình lên cái vùng có cà phê, có cà pháo rồi dạy cho mình uống. Nên dù nó cho mình biết được một cái phần rất là nhỏ của một cái homeless, nhưng mà mình hiểu được một cái phần lớn lý do tại sao, thì mình mới hiểu được là cái hoàn cảnh đó có thể xảy ra bất cứ vào một người mình nghĩ là sẽ không bao giờ homeless. Trong đó anh với em cũng có thể một ngày nào đó thành một cái homeless, nên mình cũng không có thể coi thường một cái hoàn cảnh như vậy. Thì nó mở mở mắt mình ra, open your eyes to possibility, để cho mình humble hơn, rồi mình cũng là biết ơn những gì mình đang có.
Xin cảm ơn anh Phil Trần đã dành thời gian chia sẻ cùng thính giả đài SBS Việt ngữ. Chương trình Thế hệ thứ hai tối nay xin được tạm dừng tại đây. Thạch Thảo xin hẹn gặp lại quý vị ở chương trình tuần sau. It's why we are here, why we are here.